Vatican News, tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư mùng 1 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua. Tiếp đến trong mục cương chính nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện về cha Maurizio Antoni, người Samaritano của người nghèo ở Milano, Italia. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước về đức bác ái đối với tha nhân. Bây giờ kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, vụ tấn công trong buổi lễ tại nhà thờ Tin Lành hôm Chủ nhật vừa qua ở Burkina Faso làm 6 người chết. Ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha hết sức đau buồn trước tin tức về vụ tấn công vào nhà thờ ở Burkina Faso. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình cùng toàn thể cộng đoàn Kitô giáo của đất nước. Vụ tấn công vào nhà thờ Tin Lành ở Burkina Faso xảy ra ở Sigandi, cách thị trấn Dibo của tỉnh Saoul 60 km, đã làm chết 6 người, gồm có mục sư Pierre Odrago và hai người con của ông cùng với 3 tín hữu. Những kẻ mang vũ khí đã đến bằng xe máy, tấn công vào buổi lễ và sau đó chạy trốn sang Mali. Tại Burkina Faso, các vụ tấn công nhắm vào các cộng đồng Kitô giáo đang gia tăng. Chiều thứ Sáu tuần trước, 6 người trong đó có 5 giáo viên Burkinabe đã bị giết bởi hàng chục chiến binh thánh chiến Maitagu thuộc vùng trung tâm Kubelogo. Trang tin Avvenire của Ý cho biết một vụ tấn công khác vào hôm thứ Sáu ngày mùng 5 tháng 4 tại một ngôi làng thuộc giáo phận Dori. Những người đàn ông mang vũ khí đã đến một nhà thờ Công giáo đang diễn ra đường thánh giá. Những người này đã tách đàn ông khỏi phụ nữ và trẻ em, và họ giết 4 tín hữu khi đang cố gắng chạy trốn. Những kẻ cướp cũng đã lục soát ngôi làng trước khi rời đi. Cũng tại giáo phận Dori hôm Chủ nhật ngày 17 tháng 3, cha Joel Jubare, linh mục của giáo xứ Dibo, đã mất tích. Đức giáo mục Loren Dabire, trong một cuộc trò chuyện với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, đã kiên quyết phủ nhận tin tức về việc phát hiện thi thể của cha Joel như một số hãng báo chí đưa tin và phát tán trên mạng xã hội. Từ Chủ nhật ngày 31 tháng 3 cho đến thứ Ba ngày mùng 2 tháng 4, ít nhất 62 người đã bị giết ở gần Abinda, phía bắc Burkina Faso, giáp biên giới với Mali, trong một cuộc tấn công thánh chiến sau cuộc đụng độ giữa các cộng đồng. Tại Burkina Faso, kể từ năm 2015, các nhóm khủng bố đã hoành hành, trong đó có nhóm Hồi giáo Ansarun và nhóm sát quyết của Hồi giáo và các tín hữu Hồi giáo, liên kết với Al-Qaeda của Hồi giáo Maghreb. Đã có hơn 250 nạn nhân trong 4 năm qua, và chỉ riêng tại thủ đô đã có hơn 60 nạn nhân.
Bắc Kinh, ngày đầu tiên của cuộc triển lãm quốc tế ở Bắc Kinh, gian hàng của Vatican rộng 200m² trở thành nơi thu hút nhất. Mọi người chen chúc nhau đến xem khu vực triển lãm của Vatican. Đất nước có khoảng 3/4 lãnh thổ được bao phủ bởi các khu vườn và bảo tàng. Đức ông Thomas Straffi, phó ủy viên gian hàng của Vatican, nói với Thời báo Hoàn cầu, Vatican đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho sự kiện này. Một bản tái dựng bức tranh của họa sĩ Peter Brenzett diễn tả khu vườn địa đàng Eden và 200 động vật từ khắp nơi trên thế giới được trưng bày trong gian hàng. Họa sĩ đã quên mô tả một con chim và trẻ em được chào đón để tô màu cho con chim trên phiên bản kỹ thuật số của bức tranh. Bức ảnh đẹp nhất sẽ được chọn và người chiến thắng sẽ được trao phần thưởng. Đức ông Trafli nói, bên trong gian hàng của Vatican có trưng bày các tài liệu từ Thư viện Vatican liên quan đến nghiên cứu về mẫu thực vật và tính chất dược liệu của các loại thảo mộc và thực vật. Chúng tôi mong muốn cho mọi người biết rằng chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng đặc biệt trên hoàn cầu, vì các thách đố nghiêm trọng liên quan đến vấn đề môi trường. Đức ông Trapli, người đứng đầu ban khoa học và đức tin của Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa nói, môi trường tự nhiên là sự phong phú thuộc về con người, và mọi người cần sử dụng nó theo cách mà tất cả các sinh vật khác, chứ không chỉ con người đều có thể hưởng dùng. Theo tờ báo Hoàn Cầu, có 110 quốc gia, vùng và các tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia hội chợ 162 ngày, dự kiến sẽ nhận được 16 triệu du khách tham quan từ trong và ngoài nước. Vatican đang lên kế hoạch cho một hội nghị khoa học về môi trường tại Trung Quốc vào tháng 9 này. Các nhà nghiên cứu và học giả của các đại học Trung Quốc được hoan nghênh chia sẻ những nghiên cứu và hiểu biết của họ về bảo vệ môi trường. Các giám mục Trung Quốc cũng được hoan nghênh tham gia sự kiện này. Đức ông Trapli cho biết, chúng tôi hy vọng rằng, từng bước một chúng tôi sẽ có thể làm phong phú khả năng ban giao với Trung Quốc và có thể phát triển một vài sáng kiến chung. Trung Quốc và Vatican chưa thiết lập quan hệ ngoại giao. Tháng 9 năm 2018, hai bên đã ký một thỏa thuận bước ngoặt về việc bổ nhiệm các giám mục. Trong tương quan ngoại giao, Đức ông Trapli nói, cần có một số điểm khởi đầu, và văn hóa là không gian rất tốt để trao đổi các ý tưởng. Các bảo tàng Vatican đã thiết lập tương quan với một số tổ chức của Trung Quốc để thúc đẩy giao lưu văn hóa.
Vatican, các giám mục Argentina sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến nhân dịp thăm Ad Limina trong ba nhóm. Nhóm thứ nhất vào ngày mùng 2 tháng 5, nhóm thứ hai vào ngày mùng 10 tháng 5 và nhóm thứ ba vào ngày 16 tháng 5. Sau khi đất nước trở lại nền dân chủ năm 1983, Giáo hội Argentina tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của đất nước, được nhận thấy qua một số trách nhiệm từ thời độc tài quân sự. Giáo hội phải đối phó với các chọn lựa chính trị và các biện pháp trái với các giá trị công giáo, trong đó có việc cho phép ly hôn, các nỗ lực hợp pháp hóa phá thai, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, v.v. Bên cạnh đó, các giáo mục đã nhiều lần can thiệp vào các vấn đề xã hội trong đất nước như nghèo đói, bất bình đẳng kinh tế. Trầm trọng hơn là cuộc khủng hoảng Argentina năm 2001-2002, sự lan tràn của nghiện ma túy và buôn bán ma túy, điều kiện khó khăn của lao động nông thôn và vấn đề di cư cũng như nạn buôn người. Giáo hội ở Argentina cũng phải đối diện với thảm kịch ấu dâm. Hội đồng giáo mục đã đưa ra các quy tắc nghiêm ngặt liên quan đến hành vi lạm dụng của các giáo sĩ để khuyến khích các nạn nhân báo cáo và nhấn mạnh rằng lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là một tội ác, cả trong hệ thống giáo luật lẫn dân sự. Có một tin vui của Giáo hội Argentina, hôm Chủ nhật vừa qua 27 tháng 4, tại La Rioja, Argentina, Đức Hồng Y. Angelo Baciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đã chủ trì lễ phong chân khước cho một giáo mục, hai linh mục và một giáo dân Argentina, tử đạo năm 1976. Vào giữa tháng 3 vừa qua, Hội nghị toàn thể lần thứ 117 của Hội đồng Giáo mục Argentina đã có chương trình chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Ad Limina này.
Anh Quốc, các nhân viên của giáo hội sẽ được huấn luyện chống khủng bố sau khi có tin tiết lộ là các nơi thờ phượng đứng đầu danh sách của những kẻ khủng bố. Tình báo Anh Quốc cho biết cơ hội những kẻ cuồng tín của nhà nước Hồi giáo tấn công và các nhà thờ đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Cảnh sát sẽ đến các nhà thờ ở London và các thành phố khác. Họ sẽ huấn luyện kế hoạch an toàn của Bộ Hành động chống khủng bố, bao gồm việc dạy các kỹ năng sinh tồn và đánh giá rủi ro cho mọi tòa nhà. Một nguồn tin cảnh sát hàng đầu cho biết, cơ quan tình báo đã chỉ ra một số vụ tấn công đang nhắm vào các nơi thờ phượng tại các thành phố lớn nhất của Anh Quốc. Nguồn tin này nói, đây là một mối đe dọa rất thực và ít nhất có hai vụ tấn công đã bị ngăn cản. Nguồn tin cũng nói rằng, điều này không có ý làm dân chúng lo sợ nhưng giúp họ chuẩn bị. Lời khuyên thực tế là theo phương châm chạy, trốn, thông báo và dạy cho các linh mục biết cách hướng dẫn cộng đoàn được an toàn khi tấn công xảy ra. Cảnh sát Dan Haddon nói, cùng với các đối tác tình báo, chúng tôi liên tục theo dõi các mối đe dọa khác nhau mà chúng tôi gặp phải, bao gồm tại các nơi thờ phượng và xung quanh các nơi đó, và các cộng đồng cụ thể trên cả nước, để đảm bảo chúng tôi có biện pháp an ninh bảo vệ phù hợp nhất để giữ an toàn cho mọi người. Trong khi đó, các công ty bảo hiểm đang đưa ra các chính sách để bảo vệ các nơi thờ phượng chống khủng bố. Một cảnh sát nhận xét, Đó là một dấu hiệu đáng buồn của thời đại khi chúng ta phải thực hiện các biện pháp này. Nhưng thực tế là chúng cần thiết trong cuộc chiến chống khủng bố.
Pittsburgh. Cuốn Kinh Thánh bản dịch Geneva được xuất bản vào thế kỷ thứ 17, một trong hàng trăm cuốn sách hiếm bị trộm từ thư viện của thành phố Pittsburgh, Hoa Kỳ, trong kế hoạch trộm kéo dài 20 năm đã được tìm thấy ở Hà Lan. Ông Robert John, nhân viên Cục Điều tra Liên bang gọi tắt là FBI, cho biết rằng cuốn Kinh Thánh được xuất bản năm 1615 này đã được tìm thấy tại Viện Bảo tàng Hành hương Hoa Kỳ ở Leiden, cách Amsterdam 70 cây số. Cuốn Kinh Thánh này là một trong hơn 300 cuốn sách, bản đồ, sách đĩa, tập bản đồ và hình ảnh, cùng nhiều thứ quý hiếm khác đã được phát hiện là biến mất khỏi thư viện Carnegie của Pittsburgh hồi năm ngoái. Một cựu nhân viên bảo quản văn khố tại thư viện và một người bán sách hiếm bị cáo buộc là ăn cắp các cuốn sách có giá trị hơn 8 triệu đô la này. Cảnh sát John nhận xét, từ ý nghĩa đồng đô la thì nó không phải là vô giá, nhưng từ khía cạnh lịch sử thì nó là vô giá. Viện Bảo tàng Hà Lan đã mua cuốn Kinh Thánh với giá là 1.200 đô la Mỹ. Sau khi có những khiếu kiện vào năm ngoái, Giám đốc Bảo tàng Hà Lan đã liên lạc với Cảnh sát Hà Lan và Thư viện Carnegie, và sau đó họ đã liên lạc với FBI của thành phố Pittsburgh. Cuốn Kinh Thánh đã được gửi đến văn phòng của FBI ở thành phố Pittsburgh, và họ sẽ giao cuốn Kinh Thánh cho các công tố viên ở quận Allegheny để trả lại cho Thư viện Pittsburgh. FBI hy vọng rằng tin tức về việc tìm thấy cuốn Kinh Thánh sẽ nhắc những người khác xem lại các sưu tập của họ, xem có thể có bất cứ hiện vật nào bị mất cắp từ thư viện của Pittsburgh hay không. Cho đến nay, các công tố viên của Pittsburgh đã tìm thấy 18 trong số các cuốn sách bị trộm từ thư viện. Trong số các cuốn sách được tìm thấy có cuốn Các Nguyên tắc Toán học của Triết học Tự nhiên của Isaac Newton, có giá 900.000 đô la. Bản dịch Kinh Thánh Geneva là một trong những bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh có ý nghĩa lịch sử nhất, vì lần đầu tiên bản dịch Kinh Thánh được in bằng kỹ thuật hàng loạt, có những hướng dẫn và công cụ nghiên cứu Kinh Thánh khác nhau.
Roma, từ ngày 6 đến 10 tháng 5 tới đây, Đại hội lần thứ 21 của Liên hiệp các tổng phụ trách các dòng nữ trên thế giới với chủ đề Những người gieo niềm hy vọng ngôn sứ sẽ được tổ chức tại Roma. Trong một video thông báo về đại hội, Sơ Carmen Samun, Chủ tịch Liên hiệp, nhận định rằng chủ đề này thúc giục chúng tôi xem xét để làm sao các nữ tu có thể là dấu hiệu của niềm hy vọng trong một thế giới chia rẽ và chiến tranh và cho nhiều phụ nữ và trẻ em đau khổ. Khoảng 850 bề trên tổng quyền của các dòng nữ thuộc 80 quốc gia sẽ tham dự đại hội. Có khoảng 40 khách mời bao gồm các đại diện các liên hiệp các dòng nam và dòng nữ của các châu lục và các bộ của Vatican, và một số lãnh đạo của các tổ chức đối tác của Liên Hiệp. 13 ngôn ngữ chính sẽ được sử dụng trong kỳ đại hội. Các suy tư về đề cập đến các chủ đề quan trọng như hội nhập văn hóa, viễn tượng tương lai của đời tu, sự toàn vẹn của thiên nhiên, đối thoại liên tôn. Vào ngày 10 tháng 5, các chị tổng phụ trách sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng, và Ngài sẽ khởi động chiến dịch, những nữ tư chữa lành các trái tim. Nhân kỷ niệm lần thứ 10 ngày thành lập mạng lưới Calita Cum chống nạn buôn người, Liên hiệp các tổng phụ trách các dòng nữ cũng sẽ tổ chức 7 buổi học hỏi trước và sau đại hội về giáo luật, bảo vệ trẻ vị thành niên, truyền thông và phương pháp mới để cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. Liên hiệp các tổng phụ trách các dòng nữ là tổ chức được Bộ Dòng Tu công nhận. Đây là diễn đàn nơi các chị tổng phụ trách chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành với nhau trong việc phục vụ. Hiện có 1.900 thành viên từ hơn 100 quốc gia, đại diện cho hơn 450.000 nữ tu trên thế giới. Một số dòng Việt Nam cũng là thành viên của Liên Hiệp này, và trong đại hội năm nay cũng sẽ có sự tham dự của một số chị tổng phụ trách đến từ Việt Nam.
Vatican, sáng hôm qua 29 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Togo, Ngài Faure Esojima Gnassingbe. Sau đó, Tổng thống đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và Đức Tổng giáo mục Paul Richard Gallagher, phụ trách quan hệ các nước. Các cuộc hội đàm đã diễn ra thân mật, hai bên nhắc đến các mối quan hệ tốt đẹp giữa tòa thánh và Togo, cũng như viễn tượng về một Togo vững mạnh. Trong bối cảnh này, các bên tập trung vào tình hình hiện tại của đất nước Togo, nhấn mạnh sự đóng góp của giáo hội công giáo cho sự phát triển toàn diện của nhân dân Togo, đặc biệt là về dấn thân trong lĩnh vực giáo dục và y tế. Cuối cùng, một số thách thức cụ thể của các quốc gia Tây Phi và châu Phi cận Sahara cũng đã được thảo luận, lưu ý đến những nỗ lực chung ở cấp khu vực và quốc tế để đảm bảo an ninh, ổn định và hòa bình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua.
Kính thưa quý vị thính giả, các giám mục Việt Nam đã họp nhau tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Vũng Tàu từ chiều ngày 22 đến sáng ngày 26 tháng 4 vừa qua trong chương trình Hội nghị Thường niên kỳ 1 năm 2019. Liên quan đến hội nghị này, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Con kính chào Đức cha. Thưa Đức cha, như những người quan tâm đến cuộc họp của những vị chủ chăn của mình, chúng con xin Đức cha chia sẻ đôi chút về bầu khí của cuộc họp Hội đồng Giáo mục vừa qua khi những vị chủ chăn của các giáo phận trên cả nước gặp nhau ạ.
Cảm ơn cha về câu hỏi rất thú vị này. Mỗi lần họp hội nghị là chúng tôi vui lắm, bởi vì trong năm thì cũng có dịp gặp Đức cha này, Đức cha kia, lúc này lúc khác. Nhưng mà chỉ khi đi họp hội nghị thì mới có thể gặp tất cả anh em giám mục, cho nên chúng tôi vui lắm, cười nói suốt. Cái niềm vui đó là niềm vui hiệp thông, bởi vì anh em gặp nhau thì kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn ở trong giáo phận, chia sẻ cho nhau những thông tin, những kinh nghiệm, những âu lo và những hy vọng trong đời sống mục vụ, và đồng thời làm việc rất nghiêm túc. Chúng tôi cùng nhau lắng nghe những gì cần phải giải quyết, cân nhắc mọi vụ việc để có hướng giải quyết tốt đẹp nhất. Bầu khí chung là như thế.
Về nội dung của cuộc họp thì trong biên bản hội nghị có đề cập đến việc biểu quyết phê chuẩn bản dịch tiếng Việt của sách lễ Roma và một số mùa sách các bài đọc của tiếng Việt và tiếng Kè Ho. Vậy xin Đức cha cho biết về nhu cầu của các bản dịch này và việc phê chuẩn như thế nào liên quan đến chuyên môn dịch thuật ạ?
Ở đây thì có hai phần. Trước hết là về bản dịch tiếng Việt. Bản dịch tiếng Việt thì Ủy ban Phụng tự dưới thời Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ làm chủ tịch đã làm việc rất là công phu trong nhiều năm, và bản dịch đó đã được Tòa Thánh chuẩn nhận rồi. Thế nhưng ngay sau này thì Đức Thánh cha Francisco lại khuyến khích các bản dịch gần gũi với văn hóa địa phương hơn. Cho nên Hội đồng Giám mục lại đề nghị Ủy ban Phụng tự nghiên cứu thêm. Và bây giờ thì Ủy ban Phụng tự có chủ tịch là Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, và Ngài đã làm việc ráo riết trong thời gian qua, chủ yếu là dựa vào bản dịch của Đức cha Tứ, rồi chỉnh sửa những từ ngữ hoặc là câu văn để có một bản văn tiếng Việt dễ đọc, dễ nghe và dễ hiểu hơn. Ở trong hội nghị của Hội đồng Giám mục vừa rồi thì Hội đồng Giám mục đã biểu quyết phê chuẩn bản dịch này và đệ trình Tòa Thánh để được xác nhận. Đó là về bản dịch tiếng Việt. Còn về bản dịch tiếng Cơ Ho thì đây là một công trình rất đáng quý của giáo phận Đà Lạt trong hướng truyền giáo và nuôi dưỡng đời sống đức tin của người dân bản địa. Đức cha Đà Lạt đã trình Hội đồng Giám mục với bản dịch này để được phê chuẩn. Sau đó chúng tôi gửi sang Roma để được xác nhận.
Biên bản hội nghị có đề cập đến việc trao cho Ủy ban Giáo lý Đức tin và Ủy ban Phụng tự soạn thảo bản hướng dẫn đời sống đức tin cho các tín hữu. Vậy xin Đức cha cho biết về lý do và nhu cầu của bản hướng dẫn này ạ, và dự kiến khi nào thì sẽ ban hành bản hướng dẫn ạ?
Cha biết là mỗi giám mục có trách nhiệm hướng dẫn đời sống đức tin của dân Chúa trong giáo phận của mình. Thế nhưng mỗi một giáo phận không phải là một thực thể biệt lập và tách rời, mà luôn hiệp thông với các giáo phận khác trong cùng một đất nước, và hơn nữa là hiệp thông với giáo hội phổ quát. Thế thì trong hội nghị vừa rồi, khi chia sẻ cho nhau những thông tin về các sinh hoạt đạo đức ở nơi này nơi khác, thì một đàn chúng tôi rất trân trọng lòng đạo của anh chị em tín hữu. Nhưng đàn khác chúng tôi cảm thấy âu lo và quan ngại về một số biểu hiện có vẻ lệch lạc trong đời sống đức tin cũng như trong cử hành phục vụ. Thế cho nên Hội đồng Giám mục đã trao cho Ủy ban Giáo lý Đức tin và Ủy ban Phụng tự nhiệm vụ là soạn thảo một văn bản hướng dẫn đời sống đức tin cho anh chị em tín hữu ở Việt Nam trong giai đoạn này. Bây giờ đã sang tháng 5 rồi, chúng tôi dự trù sẽ có thể công bố trong tháng 6.
Các giám mục đã chọn một vụ 3 năm 2019 đến 2022 là về giới trẻ. Vậy xin Đức Cha chia sẻ thêm chi tiết và ưu tư của các giám mục về đề tài này ạ.
Hội đồng giám mục chọn chủ đề giới trẻ cho 3 năm sắp tới 2019 đến 2022 là vì hai lý do này. Lý do thứ nhất là để đồng hành với giáo hội toàn cầu. Cha biết là Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới năm 2018 đã bàn về giới trẻ. Rồi mới đây Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tông huấn hậu Thượng Hội đồng Christus Vivit về giới trẻ. Thế những tài liệu này, những hoạt động này cần được triển khai trong các giáo hội địa phương. Nếu không thì những nỗ lực đó sẽ sớm rơi vào quên lãng thôi. Cho nên Hội đồng Giám mục Việt Nam chọn chủ đề giới trẻ để đồng hành với giáo hội trên toàn thế giới. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là một vụ giới trẻ thực sự là công việc quan trọng đối với giáo hội Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Người trẻ là thành phần rất quan trọng ở trong đời sống giáo hội, không những là cho tương lai mà ngay bây giờ. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc trẻ vì tỷ lệ của người trẻ trong đất nước rất cao. Và theo nghĩa đó thì giáo hội Việt Nam cũng là một giáo hội trẻ. Mà nếu nhìn vào thực tế thì người trẻ ngày nay đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thách đố. Mà nếu họ không vượt qua được những khó khăn và thách đố đó thì chính người trẻ lại trở thành một vấn nạn lớn cho toàn xã hội. Thế cho nên chúng tôi muốn đồng hành với người trẻ trong đời sống đức tin cũng như trong đời sống xã hội. Các tông đồ ngày xưa khi đi theo Chúa Giêsu, các ngài là những người trẻ, và những người trẻ đó đã gặp được nơi Chúa Giêsu một hướng đi khám phá cuộc sống có ý nghĩa phong phú hơn, cho dù phải xuyên qua khổ nạn và thập giá. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng tôi muốn đồng hành với người trẻ để đến gặp Chúa Giêsu và tìm nơi Chúa Giêsu cái nẻo đường dẫn đến một cuộc sống có ý nghĩa phong phú hơn cho chính bản thân của từng người cũng như cho giáo hội và xã hội.
Vâng, chúng con những người thực hiện chương trình Vatican News tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Đức Cha.
Tiếp tục chương trình, Ma Châu xin tường thuật câu chuyện của cha Maurizio Antoni, người Samaritano của người nghèo ở Milano, Italia.
Vào ngày 11 tháng 4 năm 2019, tại Milano, có một linh mục dòng Cappuccino sau một thời gian dài bệnh nặng đã trở về với Chúa. Đó là cha Maurizio Annoni. Sự ra đi của cha đã để lại niềm thương tiếc cho nhiều người, đặc biệt là những người nghèo, người bị bỏ rơi ở Milano. Những người mà 19 năm qua đã được cha dấn thân không mệt mỏi, trong vai trò là người lãnh trách nhiệm chính của hội của Thánh Francisco lo cho người nghèo. Cha Annoni có một nụ cười dịu dàng và một phong cách kiên định. Cha không thích ánh đèn sân khấu, nhưng vì người nghèo, cha buộc phải hiện diện tại các buổi dạ tiệc để gây quỹ cho người nghèo. Họ là những người vô gia cư, người nghiện ma túy, người nhập cư, người già cô đơn, những người cha ly thân, người mẹ đơn thân, những người tuyệt vọng do những sai lầm. Nhưng trong số đó cũng có những người đã từng giàu có nhưng bị mất việc làm và không có đủ can đảm để xin giúp đỡ. Trên bàn làm việc của cha, người ta vẫn còn nhìn thấy các giáo trình giảng dạy được xếp chồng lên nhau, các hóa đơn phải trả, những ghi chú dành cho những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như những người đến xin giúp đỡ, nhưng vì họ e ngại cho nên phải dành cho họ một lối đi kín đáo. Tất cả những giấy tờ này cho thấy biết bao đau khổ hiện diện trong một thành phố có thu nhập cao nhất nước Ý, thành phố của những khu phố thời trang và khu vực sang trọng, nhưng trong những năm bị khủng hoảng trở thành một điểm chính để đo lường sự khốn khổ của vùng đất này. Đằng sau sự giàu có hào nhoáng của thành phố, có những con người khốn khổ mà dường như người ta nghĩ với một thành phố hiện đại như thế không bao giờ có. Trái lại, những người nghèo vẫn luôn hiện diện, và hội của Thánh Francisco với hàng ngàn tình nguyện viên, nhân viên, nhà hảo tâm cố gắng xoa dịu tình trạng đau khổ của người nghèo với sự thận trọng tế nhị nhưng không khoa trương. Cha Annoni cho biết, từ năm 1945, hội của Thánh Francisco đã hiện diện. Vào thời đó, hằng ngày có nhiều người xếp hàng để nhận một ít súp và một mẩu bánh mì từ cha Cecilio, người bảo vệ huyền thoại của tu viện Viale Piave. Vào năm 1958, cha Cecilio cùng với sự trợ giúp của một thương gia đã đưa ra các việc làm cụ thể cho người nghèo và từ từ trở thành hội. Và năm nay, kỷ niệm 60 năm hội được thành lập. Với những người coi một căn tin như vậy không phù hợp trong một khu vực thanh lịch và tư sản như thế này, cha Cecilio trả lời, nhưng lẽ nào ở trung tâm Milano không nên có chỗ cho người nghèo? Vào năm 2016, Tổng thống Cộng hòa Ý trao cho cha huân chương hiệp sĩ Cộng hòa Ý vì những việc làm cho cộng đồng. Và năm 2018, cha còn nhận được một giải thưởng của thành phố Milano cũng vì việc làm trên. Ông Giuseppe Sala, thị trưởng Milano, nói về sự ra đi của cha. Tôi đã đến chào cha Mauricio ngay trước khi cha rời khỏi chúng ta. Tiếc là cha không tỉnh táo, nhưng tôi hy vọng ngài cảm thấy sự hiện diện của tôi, như tôi cảm nhận được sự hiện diện của cha, như trong trường hợp hai người bạn dành cho nhau. Milano nợ cha rất nhiều vì sự dấn thân không ngừng và vì ý muốn đóng góp để mọi người có một cuộc sống đúng phẩm giá. Hãy yên nghỉ, cha Mauricio thân mến. Phó chủ tịch của hội, cha Marcello Longhi, người sẽ đảm nhận vị trí của cha, nhớ lại. Cha Mauricio là một người thông minh và tốt bụng, một người linh hoạt sôi nổi và một nhà lãnh đạo an toàn có tầm nhìn xa. Cha Mauricio sinh ở Milano vào năm 1952. Nơi đây cũng là nơi cha tốt nghiệp ngành kỹ sư xây dựng tại Đại học Bách Khoa. Sau đó gia nhập dòng Cappuccino, khấn vĩnh viễn vào ngày 29 tháng 4 năm 1984 và được thụ phong linh mục vào ngày 7 tháng 9 năm 1985. Cha từng giữ trách vụ giám tỉnh của dòng thuộc vùng Lombardia từ năm 1994 đến năm 2000. Và từ năm 2000, cha được bổ nhiệm làm chủ tịch của hội Thánh Francisco lo cho người nghèo. Vài ngày trước khi về với Chúa, nhân dịp mùa chay, cha đã viết một lá thư cho tất cả các cộng tác viên của hội. Tôi muốn tất cả chúng ta dấn thân thực hành lòng thương xót. Điều này có giá trị đôi khi hơn cả sự hy sinh. Cha nói tiếp, nhưng lòng thương xót là gì? Lòng thương xót là nhịp đập của con tim Thiên Chúa. Đó là đặt trọn niềm tin vào Chúa, được chứa đựng trong sự tha thứ mà Ngài luôn dành cho chúng ta. Đó là ánh mắt đầy quan tâm và thương xót dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta cũng được kêu gọi để có cùng một trái tim, một sự tin tưởng và cùng một sự tha thứ, để nhìn vào chính mình và hướng sự quan tâm và lòng trắc ẩn đến người khác. Với những lời trên tỏ cho thấy phong cách, sự cống hiến và chăm sóc mà cha đã dành cho người nghèo trong những năm gần đây.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước về đức bác ái đối với tha nhân.
Ông Trương Hoành Cừ, tức là Trương Tái, người đời nhà Tống bên Trung Quốc, trước có làm quan, về sau dạy học. Ông là một học giả nổi tiếng thời bấy giờ và đã viết sách Chính Mông, Đông Minh và Tây Minh. Trong cuốn Tây Minh này có đoạn ông viết: Trời là cha, đất là mẹ, chúng ta được cái khí trời đất mới thành ra người. Ta nghĩ thân ta thật là nhỏ mọn mà được ở trong vòng trời đất to lớn bao la. Cái khí của trời đất tức là hình ảnh của ta, cái lý của trời đất tức là tính của ta. Người ta với muôn vật cùng sinh ra ở trong trời đất. Thế thì cái gì có hình đều là khí của trời đất, cái gì có tính đều là lý của trời đất. Vậy người với người là đồng loại thì ta coi nhau như anh em ruột cả. Trong vạn vật, giống hữu tri và giống vô tri so với người tuy khác, nhưng cũng tự trời đất sinh ra. Thì ta coi như một bọn với ta cả. Phàm người trong trời đất đã là con trời đất hết, thì vua ta coi như người anh cả, đại thần ta coi như người giúp anh cả, cụ già ta kính là cốt quý bực tôn trưởng ta, trẻ bé ta thương là cốt yêu đàn con trẻ ta, bực thánh là anh em ta mà giống cha mẹ ta, bực hiền là anh em ta mà giỏi hơn ta. Còn những người ốm đau, tàn tật, cô độc, quá bụa đều là anh em ta, mà vất vả khổ sở, không biết nương tựa vào đâu vậy. Ôn như Nguyễn Văn Ngọc và Tử An Trần Lê Nhân, Cổ học Tinh Hoa cuốn 2, số 124, trang 220-221. Kính thưa quý vị thính giả, học giả Trương Hoành Cử trên đây không biết tới Thiên Chúa đấng tạo hóa, nhưng tin rằng vạn vật đều do trời cha đất mẹ mà sinh ra, nên tất cả đều là anh em họ hàng với nhau, và đó là lý do căn bản khiến mọi người phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Đó là cái nghĩa vạn vật nhất thể của lòng bác ái vậy. Còn trong Kitô giáo, đâu là nền tảng của đức bác ái đại đồng, và đức bác ái ấy có những đặc tính như thế nào? Đó là điều chúng tôi xin đề cập đến trong loạt bài mới này.
Trong loạt bài trước đây, chúng tôi đã bàn tới nghĩa vụ của con người với Thiên Chúa, được thể hiện qua ba nhân đức đối thần: tin, cậy mến, nhân đức thờ phượng Chúa và sự hoán cải. Trong loạt bài mới này, chúng tôi đề cập đến nghĩa vụ của con người đối với tha nhân. Quả thực, sống trong xã hội, con người thường gặp gỡ, tiếp xúc với nhau trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, trong việc sử dụng và quản lý các điều thiện hảo được trao phó cho họ. Những điều thiện hảo này, tính từ trên xuống dưới, từ tinh thần đến thể chất, chúng ta có thể kể đến ơn cứu rỗi đời đời và nước Thiên Chúa. Kế đến là những điều thiện hảo có liên hệ mật thiết đến bản chất con người như tự do, chân lý, danh dự và văn hóa. Rồi tới những điều thiện hảo thuộc về đời sống thể lý của con người, như việc bảo toàn và duy trì sự sống trên trần thế này, và sau cùng là các của cải vật chất. Trong tư cách là tín hữu Kitô, chúng ta có nhiệm vụ quản trị các điều thiện hảo đó trong tương quan chân thực và công chính đối với tha nhân. Vì thế, dựa theo các điều thiện hảo nói trên, trong phần nói về các nghĩa vụ đối với tha nhân, chúng tôi sẽ lần lượt bàn về hai nguyên tắc nền tảng trong tương quan của con người với tha nhân. Đó là đức yêu người và đức công bằng. Hai nguyên tắc căn bản này được hai nguyên lý khác phụ giúp là nguyên tắc liên đới và nguyên tắc bổ sung. Tiếp đến, chúng tôi sẽ bàn về việc áp dụng các nguyên tắc vừa nói trong đời sống hôn nhân, gia đình, quốc gia và giáo hội. Trong các phần kế tiếp, chúng tôi sẽ nói về các nghĩa vụ của Kitô hữu đối với phần rỗi thiêng liêng của tha nhân, đối với các giá trị tinh thần của tha nhân như tự do, chân lý, danh dự và văn hóa, đối với sức khỏe thể lý của tha nhân. Sau cùng là nghĩa vụ của tín hữu Kitô trong lĩnh vực kinh tế và xã hội. Đức yêu người và đức công bằng, như vừa nói, là những nguyên tắc nền tảng hướng dẫn các tương quan của con người với nhau. Đây cũng là giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 21. Công đồng nói rằng, đức tin của Kitô hữu phải sinh hoa trái, tức là đức tin phải thúc đẩy họ thực hành đức công bằng và bác ái. Hôm nay, chúng tôi xin bàn đến giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước về đức bác ái đối với tha nhân. Giáo huấn này là căn bản giúp hiểu rõ hơn giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước về đức thương người.
Trong Kinh Thánh Cựu Ước, đức thương người dựa trên sự kiện Thiên Chúa đã ký kết giao ước với dân Ngài. Giao ước này càng trở nên hiệu nghiệm khi các thành phần của dân Chúa đối xử một cách tốt đẹp với anh em đối với tha nhân của mình. Tha nhân, theo nghĩa của Kinh Thánh Cựu Ước, trước tiên là những người đồng hương với mình, vì những người đồng hương Do Thái có quyền được tôn trọng và yêu thương, vì họ cũng thuộc thành phần riêng của Chúa. Vì thế, khi yêu thương anh em của mình, tức là người tín hữu Do Thái bày tỏ lòng biết ơn đối với việc Thiên Chúa tuyển chọn dân Do Thái làm dân riêng của Ngài. Tình yêu thương huynh đệ như thế chính là một hình thức đáp trả tình yêu của Chúa đối với dân. Lý do đòi buộc dân Do Thái phải yêu thương tha nhân, những người đồng hương của mình, được trình bày một cách rõ rệt trong các đoạn nói về giao ước của Chúa ký kết với dân Do Thái. Ví dụ trong 10 giới răn hoặc trong đoạn thứ 15 của sách Đệ Nhị Luật có ghi rằng, khi người có ai nghèo khó, một người nào trong các anh em ngươi, trong một cổng thành nào trên đất Gia-vê Thiên Chúa của người sắp ban cho ngươi, thì ngươi đừng cứng lòng khép tay lại đối với người anh em ngươi là kẻ nghèo khó. Các ngôn sứ cựu ước cũng nhấn mạnh đến mối liên hệ chặt chẽ giữa sự kết hợp với Thiên Chúa và lòng yêu thương tha nhân. Thiên Chúa không đoán nhận của lễ của những người không đối xử công bằng và yêu thương anh em mình. Các lễ vật của những kẻ đối xử bất công với anh em đồng bào của mình thì sẽ không có một giá trị nào trước mặt Thiên Chúa. Tuy nhiên ở đây chúng ta cần nói thêm rằng, mặc dù cựu ước liên kết việc yêu thương tha nhân với giao ước của Chúa, nhưng cựu ước không liên kết lòng mến Chúa và yêu người một cách rõ rệt như sau này Kinh Thánh Tân Ước bàn đến khi biến cả hai trở thành giới răn cao trọng nhất trong Tân Ước.
Như vừa nói trên đây, thoạt đầu Kinh Thánh Cựu Ước chỉ dạy cách tín hữu yêu thương những người Do Thái đồng hương của mình vì họ cũng là thành phần của dân Chúa. Nhưng dần dần, giới hạn đó được nới rộng ra và Kinh Thánh dạy phải yêu thương cả những người nước ngoài sinh sống tại đất Do Thái. Đặc biệt là phải có lòng bác ái, xót thương những kẻ bị áp bức và khốn cùng, chẳng hạn những người quá bụa và những kẻ mồ côi. Còn đối với những người sống ngoài khu vực, ngoài phạm vi của dân riêng Chúa, người ta ghi nhận hai đường hướng sau đây. Một đàng là tương giao tích cực, tức là khi người ta ý thức rằng chính Thiên Chúa đã tạo dựng nên tất cả mọi loài, mọi dân nước. Lúc đó, người ta nhìn nhận phẩm giá của các dân tộc, những người ngoài dân Do Thái, cũng là các tạo vật do Thiên Chúa tối cao dựng nên và kính trọng họ. Vì thế, sách Khởi Nguyên đã dạy rằng, ai đổ máu người thì máu chính mình cũng sẽ bị người ta đổ ra, bởi vì Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Nói khác đi, phải tôn trọng tất cả mọi người, và sự tôn trọng đó được biểu lộ qua tinh thần hiếu khách. Sách Khởi Nguyên thuật lại, tổ phụ Abraham và ông Lot đều là những người rất hiếu khách và khuyên nhủ mọi người hãy theo gương như vậy. Và sách ngôn sứ Isaiah dạy phải cho kẻ đói ăn, cho kẻ vô gia cư trú ngụ. Trên đây là những đường hướng tích cực đối với những người không thuộc về dân Do Thái. Trong Cựu Ước còn có một đường hướng thứ hai, đường hướng tiêu cực, phủ nhận những dân tộc lân bang không phải là Do Thái, như chúng ta thấy trong các thánh vịnh 129 và 137. Các thánh vịnh này có những lời nguyền rủa các dân tộc ngoại bang vì các dân tộc ấy là những đối thủ của Gia-vê Thiên Chúa, bởi lẽ họ tôn thờ ngẫu tượng. Lòng nhiệt thành đối với Gia-vê của dân Do Thái thúc đẩy họ phải có giới hạn thiêng liêng và có thái độ không thân thiện với những người tôn thờ tà thần. Tuy nhiên, thái độ này có nguy cơ dần dần trở thành một thứ chủ nghĩa quốc gia cực đoan. Nhưng đường hướng tiêu cực này của Do Thái không được làm cho chúng ta quên đường hướng tích cực, quên đi những giáo huấn rất tích cực của Kinh Thánh Cựu Ước về tình yêu thương đối với tha nhân.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công ở Burkina Faso làm 6 người chết. Roma. Từ ngày 6 đến 10 tháng 5 tới đây, Đại hội lần thứ 21 của Liên hiệp các tổng phụ trách các dòng nữ trên thế giới với chủ đề Những người gieo niềm hy vọng ngôn sứ sẽ được tổ chức tại Roma. Vatican. Sáng hôm qua 29 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Togo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.